Tu Hoa Nghiêm, Á Chỉ Vọng, Tự Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 17 tháng 11 năm 2008. Các ngài ở thế gian biểu diễn cho chúng ta xem. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, Thế Tôn ngài ở ngay trong cuộc sống thường ngày, giảng kinh dạy học, đối nhân tiếp vật. Bạn đem nó ghi chép lại, từng điều ghi chép lại, chính là giới luật, chính là oai nghi. Ngài cũng chưa học qua. Vì sao làm được tốt đến như vậy? Cho nên gọi tánh đức. Bốn loại tánh đức này là tự tánh tánh đức, tự nhiên lưu lộ ra. Phàm phu chúng ta mê mất đi tự tánh. Tánh đức biến thành ác nghiệp. Trí tuệ biến thành phiền não. Tướng hảo biến thành sáu cõi ba đường của hiện tại. Nguyên nhân này là gì vậy? Mê mất đi tự tánh, không tuân thủ. Đức hạnh của cổ thánh tiên hiền là từ trong tánh đức lưu xuất ra, dùng nó để làm tiêu chuẩn tu hành cho chúng ta. Vậy thì đúng rồi, một chút sai lầm cũng không có. Cho nên giới luật không phải Thích Ca Mâu Ni Phật chế định. Việc này phải biết. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật chế định giới luật thì chẳng phải ngài phân biệt chấp trước rồi sao? Chẳng phải là khởi tâm động niệm của tánh. Làm gì biết? Tùy theo vị thứ của Bồ Tát mà nâng lên. Mười thiện càng ngày càng di tế. Đến được Pháp Thân Bồ Tát, khi tánh đức hoàn toàn, tám dạng bốn ngàn, một điều cũng không sót. Đó là cái gì? Đó là mười thiện viên mãn. Chúng ta thường hay xem thấy tượng Phật, đặc biệt là tượng Phật vẽ. Trên đầu của Phật có một vầng hào quang. Trên vầng hào quang có ba chữ. Chữ sau là hồng, là ý nghiệp. Không tham, không sân, không si. Việc này nói rõ cái gì? Thành Phật rồi, mười thiện viên mãn. Mười thiện viên mãn, các vị thử nghĩ xem, có phải tám vạn bốn ngàn tế hạnh hay không? Không chỉ vậy, tám vạn bốn ngàn tế hạnh quá ít. Tám vạn bốn ngàn tế hạnh phải nên thế nào? Phải nên là Bồ Tát sơ trụ. Nhất là loại hiện tượng này của chúng ta là có lý do, có căn cứ. Căn cứ phía trước nói tam biến, xuất sanh vô tận, hàm dung không hữu, châu biến pháp giới. Vậy mới đúng, mới chính xác. Làm gì có số lượng có thể nói? Tánh đức không có số lượng. Cho nên chúng ta xem thấy câu này, chư Phật Bồ Tát, Phật nói cho chúng ta nghe đến Bồ Tát có ba chướng nặng. Bồ Tát không thể hướng lên cảnh giới trên. Ba loại chướng nặng này vừa nói ra, mỗi một người chúng ta đều có. Vì bạn phải có cảnh giác cao độ. Vì sao vậy? Ngày nay chúng ta học Phật, nghe rồi, nghe hiểu rồi, cũng cảm thấy rất có đạo lý, thế nhưng không làm được. Cảnh giới vừa hiện, A-la-hán không có ngạo mạn, còn có tập khí của ngạo mạn. Đến Bích Chi Phật, tập khí của ngạo mạn liền không còn. Ngạo mạn có từ lúc nào? Từ ngày mê mất đi tự tánh thì ngạo mạn liền khởi lên. Trên kinh Phật nói với chúng ta, mê mất tự tánh, tự tánh biến thành a lại gia thức, tánh phần chỉ là mạt đa thức. Mạt đa là bốn loại phiền não lớn tướng thường tùy. Trong bốn loại phiền não có ngạo mạn. Đây chính là nói rõ ngạo mạn là câu sanh phiền não, không phải bạn học được. Mê mất tự tánh, và lúc đó nó liền sanh ra. Chúng ta tính giây thì biết, là một giây 1.280 triệu phần trăm của giây. Thời gian ngắn đến như vậy. Cho nên trên kinh Phật thường nói, sanh diệt đồng thời, không sanh không diệt. Vì sao vậy? Là có sanh diệt, bạn không cách gì phát hiện được nó có hiện tượng sanh diệt, bạn có thể phát hiện ra. Việc này chúng ta đều thừa nhận. Có ngạo mạn, vì sao vậy đáo? Lý bạn chưa ngộ nhập, sự bạn chưa thực tiễn, đây là chướng nặng. Chướng nặng thứ hai là đố kỵ. Không thể bao dung người, người khác tốt hơn mình một chút, trong lòng liền khó chịu. Nhất định phải vượt qua người khác. Cái thứ ba là tham dục. Đó là ba loại chướng nặng. Bạn có ba thứ này thì trên đạo Bồ Đề liền rất khó khăn. Nếu muốn nâng cao thì không dễ dàng. Phải đem ba loại chướng nặng này tiêu trừ. Trên đạo Bồ Đề mới có thể tiến triển thuận lợi. Ba loại chướng ngại này chỉ cần có một loại, không luận bạn dụng công thế nào, phấn đấu tu học thế nào, bạn muốn tiến một bước liền rất là khó khăn. Những cương mục này đến phía sau đều có giảng tỉ mỉ. Mỗi một điều chúng báo ở trời người. Nhân thiên là người thiện, không phải người ác. Từ trên nền tảng nhân thiên này mới có thể tu thành Phật Bồ Tát. Vị thứ ba, nhu hòa, chất trực, nhiếp sanh đức với thiên địa quỷ thần. Chúng ta sống ở trong pháp giới, nhà Phật gọi pháp giới, người thông thường chúng ta gọi vũ trụ, thì không thể thoát khỏi những quan hệ này. Quan hệ nhân sự, quan hệ với tất cả vạn vật. Trên cùng giới chư Phật Bồ Tát, dưới cùng chúng sanh ba đường. Ở trong hoàn cảnh vật chất, cây cối hoa cỏ, sơn hà đại địa, để mở rộng ra đến thái không, dưới tất cả sinh vật ở những tầng không gian khác đều là hòa, có phân biệt cũng không có bình đẳng. Không bình đẳng thì trong đó không có hòa thuận. Cho nên người Trung Quốc chúng ta gọi là hòa bình. Cái này có đạo lý. Hòa là từ trên quả mà nói. Người Trung Quốc chúng ta cùng Phật Pháp đều là trước nói quả sau nói nhân. Nhân là gì vậy? Nhân là bình. Nếu bạn thật làm đến được hòa thuận, bạn nhất định phải bình đẳng. Không bình đẳng, trong đó không có hòa thuận. Đối với phàm phu chúng ta, dạy bảo sơ học chúng ta, nhiếp thọ chúng sanh có bốn loại phương pháp, gọi là tứ nhiếp pháp. Nhiếp thọ chúng sanh đối với Bồ Tát mà nói, đi gọi là tánh. Tứ nhiếp pháp không gọi là tánh. Thế nhưng từ trong tánh đức lưu xuất ra. Trong tứ nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Dùng tứ nhiếp pháp làm được viên mãn. Bố thí trong tứ nhiếp pháp, tóm lại mà nói, chính là quan tâm. Đối với tất cả chúng sanh, dùng tâm chân thành mà quan tâm chăm sóc. Bố thí cùng ý nghĩa của bố thí trong lục độ qua lại, trước tiên phải hiểu được tặng quà, mời khách, đặc biệt là chủng tộc khác nhau, dân hóa khác nhau, tôn giáo khác nhau, xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa người và người. Nhỏ nhất là dùng làm được rất thành công. Dùng phương pháp gì vậy? Chính là tứ nhiếp pháp này. Ái ngữ không phải lời nói ngọt ngào, là lời nói chân thật, quan tâm họ, thương yêu họ. Vì chân thật quan tâm, thương yêu là gì? Vào ngày nay mà nói, chính là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo. Đó là ái ngữ của tam giáo thánh hiền đối với chúng ta. Nếu chúng ta học tập, chúng ta muốn giúp đỡ người khác, lợi hành là hành vi việc làm của chúng ta có lợi ích người khác, lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, mà không phải tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi dường như trước mắt có được một ít lợi nhỏ. Cho nên rất nhiều người họ làm không có thành ý lợi ích người khác. Thế nhưng đến sau cùng, loại tâm trạng này tương lai đọa địa ngục. Đến lúc đó hối hận nào kịp. Hiện tại lợi mình là chân thật đang hại chính mình. Danh vọng lợi dưỡng hại chết người không chiếm được. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật xả được sạch trơn như vậy? Vì sao Ngài phải làm như vậy? Ngài chính là gì? Những chúng sanh trên địa cầu để chúng ta nhu hòa chất trực, phàm phu chúng ta không làm được. Nếu chúng ta học được điều này, vì không đọa ba đường mới giỏi. Cho nên ngày nay chúng ta gọi là đồng sự. Người chưa giác ngộ, chúng ta phải học theo đồng sự với Phật, đồng sự với Bồ Tát. Phật, Bồ Tát làm những gì, chúng ta cũng mô phỏng làm theo. Vậy thì đúng. vậy thì một chút lỗi lầm cũng không có. Phật Bồ Tát làm ra những gì? Phật Bồ Tát đem danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, thảy đều buông bỏ. Toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, lìa khổ được vui là mục tiêu. Khổ từ do đâu mà ra? Khổ từ mê mất tự tánh mà ra. Sau khi mê mất đi tự tánh, họ liền không biết hành thiện, họ làm ác. Thiện nam tử trên kinh đã nói chính là bạn, nói thiện nữ nhân chính là cô ấy. Họ đã làm được, không đọa ba đường. Đây là Phật giúp đỡ người lìa khổ được vui. Ba đường quá khổ, cứu bạn từ ba đường khổ đến nhân thiên. Đời sau bạn được quả báo nhân thiên, nhất định sẽ thù thắng hơn so với đời này. Hướng lên trên cao, giúp cho bạn phá mê khai ngộ, từ cõi nhân thiên bước vào cõi Phật Bồ Tát, Phật Đạo Bồ Tát Đạo, hướng vào cõi này mà đi. Thoát khỏi sáu cõi luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới, bạn đến được là con đường vĩnh hằng. Phật Bồ Tát ở thế gian làm những việc này, phần nhiều dùng thân phận gì vậy? Dùng thân phận thầy giáo. Từ nơi công việc giáo dục cũng có dùng các thân phận khác. Quan sát của chúng ta không rõ ràng. Trên thực tế, Bồ Tát nơi nào cũng hiện thân. Nam nữ già trẻ các ứng hóa ra. Đó là chúng ta phải học tập. Cái ý này rất sâu, rất rộng. Đặc biệt là vào thời đại hiện tại này, giới thiệu cho quần chúng rộng lớn học tập Hoa Nghiêm là rất là khế cơ. Vì sao vậy? Hiện tại thế giới này là mở rộng, đi đều là tánh đức tự nhiên lưu xuất. Điều sau cùng, phổ đại chúng sanh thọ khổ đức. Cái điều này là gì? Trong tứ hoằng thệ nguyện, điều thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đó là chư Phật Như Lai ở nơi nhân địa phát ra đại nguyện, tứ hoằng thệ nguyện. Hiện tại thành Phật rồi thì tự nhiên xứng hiện. Phật không vọng ngữ, phổ đại chúng sanh thọ khổ. Họ có khởi tâm động niệm hay không? Không có. Đây là diệu dụng, cho nên ghi nhớ một mà bốn, bốn mà một. Trong một điều này bao gồm cả ba điều trước, mỗi một điều đều bao gồm ba điều trong đó. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Thánh là ngoài sáu cõi nên gọi là ngoại phàm. Vậy thì pháp giới bốn thánh chính là cõi phương tiện hữu dư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáu cõi là phàm thánh đồng cư độ. Thích Ca Mâu Ni Phật có cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo trang nghiêm là gì? Xin nói với các vị, chính là thế giới Hoa Tạng. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân, đó chính là chư Phật Bồ Tát. Không chỉ riêng đối với chúng sanh ở cõi Ta Bà này. Vì thì bạn hoàn toàn nghĩ sai. Khi đến không khởi tâm không động niệm, pháp giới liền thông không hề chướng ngại. Trong khắp pháp giới, hư không giới, đích thực là có không ít chúng sanh mê mất đi tự tánh. Vừa mê, liền đem tự tánh biến thành 10 pháp giới, biến thành 6 cõi, biến thành 3 đường. Vậy thì chịu khổ. Những chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, với những chúng sanh này, chính là chúng sanh 10 pháp giới, tự nhiên liền khởi lên cảm ứng đạo giao. Phật liền đến, càng không có phân biệt chấp trước, cho nên gọi diệu dụng. Không giống như chúng ta, chúng ta khởi tác dụng, nhất định khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Người ta khởi tác dụng, không khởi tâm, không phân biệt chấp trước, đó là diệu. Hiện ra thân, có phải là từ thế giới cực lạc, từ thế giới hỏa tạng đến chỗ này? Không phải. Việc này chúng ta trong lúc giảng kinh có nói qua. Vì sao vậy? Phân biệt chấp trước buông bỏ thì thời gian không gian không còn nữa. Không gian không còn nữa chính là không có cự ly. Thế giới cực lạc ở đâu vậy? Chính ngay hiện tại. Thế giới hoa tạng ở đâu vậy? Cũng ở ngay trước mặt. Chính ngay lúc đó. Đây lại là một cảnh giới. Không có cõi này phương khác. Có quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó là chúng ta mê mất đi tự tánh, sinh ra cảm giác sai lầm. Chân tướng sự thật sau khi thông đạt tường tận, những hiện tượng sai lầm này thấy đều không còn. Cho nên có thể thị hiện phổ đại chúng sanh thọ khổ đức. Thay chúng sanh chịu khổ, chính các ngài có chịu khổ hay không? Chính mình không có. Vì sao vậy? Chính mình không có khổ vui. Không những không có khổ vui, nhiễm tịnh cũng không có. Các ngài chính mình thường trụ ở trong pháp giới nhất chân, tùy loại hiện thân, được đại tự tại. Biết được những chỗ tốt này, bạn biết chân thật phát tâm, hy vọng sớm một ngày chứng được quả Phật. Chỗ tốt rất nhiều, nói không hết. Hiện tại không thể rời bỏ được năm dục sáu trần trước mắt, là do bạn mê hoặc quá nghiêm trọng. Trong kinh Phật nói bạn là người thật đáng thương. Kẻ thật đáng, đó là kẻ đáng thương mà trên kinh Phật thường hay nói đến. Chúng ta ngay trong một đời này xem là rất may mắn, được thân người nghe được Phật Pháp, nghe được trong Phật Pháp vô cùng thù thắng. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh thật là khó. Hoa Nghiêm cùng Tịnh Độ là một, không phải hai. Tôi ở Singapore Hoa Tạng, thế giới cực lạc cũng giống như đường ô tiết, một con đường phồn hoa nhất Singapore tên là đường ô tiết. Vậy thì họ nghe hiểu cực lạc cùng Hoa Tạng là một, không phải là hai. Cực lạc là tinh hoa của Hoa Tạng, là một bộ phận tốt nhất của Hoa Tạng, Cho nên văn thù Phổ Hiền thống lãnh 41 vị pháp thân đại sĩ cầu sanh tịnh độ, đến lạy A Di Đà Phật. Mà nói xem thù thắng dường nào. Cho nên đại đức xưa, con người này là cư sĩ Bàn Tế Thanh, khoảng năm Càn Long. Đó là một đại đức trong nhà Phật chúng ta. Ông không xuất gia, tại gia học Phật, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung, là có lý do tin tưởng. Cư sĩ Ngụy Mạc Thâm là người khoảng năm Hàm Phong triều nhà Thanh. Ngài có bổn hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ, Ấn Tổ chúng ta có phê bình đối với ông. Cư sĩ Ngụy Mạc Thâm đã đem Phổ Hiền hành nguyện, phẩm sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm 40, quyển sau cùng, tóm gọn lại để vào phía sau của Tịnh Độ ba kinh, gọi là Tịnh Độ bốn kinh. Tôi tin tưởng cách làm của ông đã chịu ảnh hưởng của cư sĩ Bàn Tế Thanh. Có đạo lý. Bạn xem ở quyển sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện dương cầu sanh cực lạc. Cho nên gọi Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổ của Hoa Nghiêm là có lý do. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng vào Vô Lượng Thọ, quy về Vô Lượng Thọ. Đến Đại sư Ấn Quang đầu năm Dân Quốc, Đại sư Ấn Quang đem Đại Thế Chí Viên Thông Chương trong Kinh Hoa Nghiêm tiết lục ra để vào sau Tịnh Độ bốn kinh, gọi là Tịnh. Đặc biệt đối với chúng ta khai thị này, chúng ta phát hiện pháp môn Tịnh Độ ở trong hội Lăng Nghiêm là hai pháp môn đặc biệt, không phải một. Vì trước chúng ta đều nghe nói Bồ Tát Quan Thế Âm Nhĩ Căn Viên Thông là pháp môn đặc biệt của hội Lăng Nghiêm. Vì sao vậy? Quá rõ ràng. Pháp môn phổ thông là căn cứ theo thứ tự mà xếp đặt, pháp môn đặc biệt là xếp theo thứ tự. Cái thù thắng nhất, việc này rất rõ ràng, vừa nhìn liền biết được. Thế nhưng xếp Bồ Tát Đại Thế Chí cũng không theo thứ tự. Thế nhưng Ngài điều chỉnh được rất vi tế, không dễ gì nhận ra. Bồ Tát Đại Thế Chí xếp ở trong bảy đại. Bảy đại là đất, nước, gió, lửa, không, kiến thức. Bồ Tát Đại Thế Chí là kiến đại, Bồ Tát Di Lặc là thức đại. Theo thứ tự mà xếp, Bồ Tát Đại Thế Chí phải là thứ 23, Bồ Tát Di Lặc 24, đó chính là thứ tự. Thế nhưng hai vị này ngược lại, Bồ Tát Di Lặc xếp ở 23, Bồ Tát Đại Thế Chí xếp ở 24. Cái điều chỉnh này rất vi tế, thông thường không dễ gì nhận ra. Bồ Tát Quan Âm từ thứ hai thì xếp vào sau cùng, việc này quá rõ ràng, là hai pháp môn đặc biệt. Đó là Ấn Tổ rút gọn giới này chúng ta, nhĩ thông minh so với nhãn, mắt nhìn thấy không được rõ ràng, tai nghe được rõ ràng. Phương này thật giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Nghe của chúng ta vượt qua thấy của chúng ta, thấy không rõ ràng, nghe được rõ ràng. Đó là chúng ta phát hiện được Đại Thế Chí Viên Thông Chương không thể nghĩ bàn. Đi khắp hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều được lợi ích. Việc này còn gì bằng? Cho nên Đại Thế Chí Viên Thông Chương là tâm kinh của Tịnh Độ. Đích thực ra là vượt qua Bát Nhã Tâm Kinh. Chỉ có 244 chữ, còn ít hơn so với Tâm Kinh. Tâm Kinh là 260 chữ. Chỗ này chúng ta không thể không biết. Những việc làm của Phật Bồ Tát đều là đại chúng sanh thọ khổ đức. Nếu chúng ta có thể thể hội được, vậy mới chân thật cảm ơn đội đức, sẽ mới nỗ lực học tập. Các ngài đến thị hiện cho chúng ta thật không dễ, chúng ta đạt được không dễ. Vì thì phải hy vọng ở ngay trong một đời này, mỗi niệm vì chúng sanh khổ nạn, công đức của chúng ta viên mãn. Bây giờ thời gian đến rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Nam mô A Di Đà Phật.